Hiện tại có người tu thích ở đơn độc nơi một ngôi nhà, tinh xá. Vì sao? Vì họ không giữ giới luật, chẳng có ai nhìn thấy, có phạm giới cũng chẳng ai hay biết. Họ tha hồ, muốn gì thì làm nấy, không ai quản thúc, tự do tự tại, không ràng không buộc, không bị mắc miếu, là tự chiêu tập người tại gia tới làm lễ này hội nọ. Kỳ thật đó chính là dựa vào Phật rồi lúc tu hành để kiếm cơm ăn áo mặc mà thôi. Công đức kỳ tùng chú Đại Bi không những để lùi nàng trộm cướp mà còn làm cho trăm bệnh tiêu trừ, dẹp tan ma nạn. Do đó mình nên thành tâm trì tụng. Kinh Hoa Nghiêm ở đâu thì Phật ở đó, cũng như dần mây kiết tường tọa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Người quân tử có cái học cải tạo dân mạng, mạng do mình tạo, phước nên mình cầu. Khi không làm việc ác thì tự nhiên mạng xấu sẽ biến thành tốt, không làm lành chỉ làm ác thì mạng tốt cũng trở thành xấu. Cho nên dân mạng thì biến động, chứ không cột trói người ta cứng ngắc, chẳng còn tự do. Vì thế đừng nên mê tín là dân mạng được an bài sắp sẵn. Sư phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa đạo, còn tu hay không là do tự ở mỗi người. Pháp môn tịnh độ rất thích hợp với căn cơ của mọi người, bởi vì dùng ít sức mà thành công to. Đúng là pháp môn kế hợp với chân lý, thích hợp mọi căn cơ. Chữ Buddha, Phật Đà, nghe như là chữ Bất Đại. Theo tiếng Quan Thoại, Bất Đại phát âm là Buddha, không to lớn. Phật thì không lớn hơn ai, cũng không nhỏ hơn ai, cho nên bất đại, bất tiểu chính là Phật. Người tu đạo thì không được tranh chấp, giống như người lên chánh điện trước thì đứng trước, người tới sau thì đứng sau. Người tới trễ không nên nói tôi mặc áo tràng nên tôi phải đứng trước người chẳng mặc áo tràng, tôi phải đẩy y xuống dưới để đứng chỗ của y, đó gọi là tranh. Làm cha mẹ là trả nợ, làm con cái là đòi nợ. Chúng sanh không hiểu điều đó nên cho rằng quan hệ giữa cha mẹ và con cái là vui lắm vậy. Sinh ra thì hai tay trắng, chết đi thì cũng trắng hai tay. Dù muốn đem gì theo cũng đem không được, và muốn để lại cũng để không xong. Do Thái giáo cũng là Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng là Phật giáo, chẳng qua chỉ là đổi thang không đổi thuốc, tức tên đổi nhưng ý không đổi. Theo tôi, tôn giáo nào cũng không phải là tôn giáo, chỉ là do nhân tính biến hóa. Do vậy, tôi gặp tôn giáo nào thì tôi thuộc về tôn giáo ấy, chứ không có tôn giáo nào là của riêng tôi. Chữ bận rộn trong tiếng Hoa thì gồm có chữ tâm, nét đứng và chữ vong, chết ghép lại. Nó cũng giống như chữ quên mất, cũng gồm có chữ tâm ở phía dưới và chữ vong, chết ở phía trên ghép lại. Do vậy, bận rộn đến độ tâm kể như chết rồi, bận rộn tới mức quên mất bản cả chân tâm. Phải tu làm sao? Trước hết, phải đoạn trừ dục vọng, cắt đứt tình ái. Quan hệ giữa người với nhau không nên quá cách xa, cũng không nên quá gần gũi. Quá xa cách thì sẽ mất đi duyên lành với người. Quá gần gũi tức lại làm việc theo cảm tình, chẳng thể tu hành đặng. Tu thì không được đeo mặt nạ, giả đò đóng kịch cho người ta xem. Tu thì hoàn toàn dựa vào công phu của chính mình mới có được một phần thu hoạch. Hễ có một phần thành tâm thì được một phần cảm ứng. Mọi thứ đều nhờ vào lòng thành khẩn, chân thật không hư dối. Hãy nhớ là đừng nên tự lừa mình và lừa người. Muốn cứu đời, quý vị chẳng thể dùng bom nguyên tử, bom khinh khí hay tia tử quang, vì chúng vốn là thứ hủy diệt thế giới. Nếu muốn cứu đời thì có thể áp dụng bát đức, hiếu, đệ, trung, tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Tám thứ đạo đức văn hóa ở Trung Hoa này là linh đơn cứu vớt linh hồn chúng sanh, cũng là liều thuốc diệu màu cứu sống sinh mạng người ta hữu hiệu nhất. Bình hiểm nghèo thật sự của thế giới là sự phá sản của nền giáo dục. Có người nói tôi là Phật thiệt, chân Phật. À, nếu Phật thiệt là quý vị, vậy Phật giả là ai? Cũng như có bao giờ ông Tổng thống lại nói tôi là Tổng thống thiệt đấy. Nếu nói như vậy thì ai là Tổng thống giả? Từ đây mà suy ra, hễ xưng cái gì là thiệt thì bên trong cái đó hẳn có vấn đề. Hãy làm mọi việc thiện, tức quý vị hãy tu hành thanh tịnh, vì không thanh tịnh thì không phải là thiện, và thanh tịnh tức là thiện. Quý vị cho rằng ăn chay mà ăn trứng thì cũng không sao, thì là không sao vậy. Nhưng chờ tới khi quý vị đầu thai làm gà rồi, khi đó quý vị sẽ hiểu phận làm gà chính do ăn trứng gà mà ra. Nếu quý vị chẳng thể đoạn trừ ái dục thì dù quý vị có xuất gia 8 vạn đại kiếp, quý vị cũng chỉ phí thời giờ, tạo tội nghiệp ở trong đạo Phật. Cây không gốc thì sẽ khô héo, người không gốc thì phải chết. Bất luận ai bệnh đau gì cũng là do quan nghiệp chủ nợ tới đòi nợ. Người ta bị bệnh là sao? Vì bệnh cũng chính là cách thuyết pháp giúp người ta biết thân thể này bị khổ sanh lão bệnh tử. Lúc nào nó cũng có thể tìm đến quý vị. Nó sẽ đánh điện tín, điện thoại hay gửi thư tới nhắn nhủ quý vị dưới hình thức là bệnh khổ. Chẳng những quý vị có thể bị bệnh mà mai này quý vị còn phải chết nữa. Có sanh ra thì phải già đi, và sanh bệnh rồi phải chết. Quá trình ấy dạy mình biết về cái khổ của chuỗi sanh lão bệnh tử này, để mình chuẩn bị làm sao giải thoát, không bị số kiếp ràng buộc. Do đó, vô luận là có bệnh gì cũng đều là bảo quý vị phát tâm Bồ Đề, sanh lòng giác ngộ, xem mọi thứ là vô thường, đau khổ, không và vô ngã. Làm được vậy thì bị bệnh cũng là một chuyện tốt thôi. Người biết Phật Pháp thì không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những thứ như ngũ nhãn, lục thông, bất lôi, xả, bát kéo, lạp, vân vân đều là thứ thừa thải. Tu mà cầu những thứ đó thì cũng tựa như leo lên cây để tìm cá, làm việc vô ích. Quý vị nếu học thuộc lòng nhuần nhuyễn, thao thao bất tuyệt kinh Lăng Nghiêm thì nhất định sẽ khai phát đại trí huệ, và tài biện luận cũng được vô ngại. Trong thời mạt pháp, người bạch y công nhiên nhận đồ cúng dường hoằng dương Phật Pháp. Bạch y tức là người tại gia, họ công nhiên tụng đám cho người, làm lễ siêu độ mà thâu tiền của người. Họ lợi dụng Phật giáo để kiếm cơm ăn áo mặc. Quỷ chỉ ăn cái tánh của đồ cúng, chúng chẳng cần tiền bạc thực phẩm. Nếu có tiền, quý vị nên làm chút chuyện công đức rồi hồi hướng cho các vong linh. Nếu quý vị mua những thứ xe hơi giấy, tàu bay giấy, người hầu giấy để đốt cúng thì thật là mê muội tới cực điểm. Đốt tiền giấy thành tro thì quý vị làm sao biết nó có hiệu quả gì chứ? Nếu nói đốt rồi vẫn có hiệu quả, tức là người chết có thể dùng được tiền do quý vị đốt, thế thì người Tây Phương chẳng được bà con đốt tiền giấy cho họ? Phải chăng họ đều trở thành những con quỷ nghèo mạt hết sao? Vì vậy, Tây Phương không quỷ nghèo, Đông Phương không thần giàu. Trọn đời tôi không muốn đi tụng đám, phóng diệm khẩu, cúng cô hồn, làm pháp hội thủy lục, bởi vì tôi chẳng có đức hạnh như đạo không đủ để cảm hóa người, đức không đủ để dạy dỗ ai. Tự mình còn chưa siêu độ được thì làm sao siêu độ cho các vong hồn chứ? Đó là lý do tôi không có gan lớn để làm những chuyện như vậy. Pháp môn niệm Phật thì hợp cho tất cả, như người già vì năm tháng chẳng là bao nên tốt nhất là niệm Phật, người trẻ vì ngày còn dài nên cũng thích hợp để tu niệm Phật, người trung niên sau khi đã kinh nghiệm rõ ràng mọi chuyện trên đời rồi cũng nên niệm Phật, kẻ bệnh không biết bao giờ mình sẽ chết nên cần niệm Phật gấp. Lúc không bệnh, lợi dụng khi thân thể còn khỏe cũng đúng là lúc tốt nhất để niệm Phật. Mỗi người mình đều nên chánh tâm tu thân. Chánh tâm tức là không suy nghĩ tán loạn, nghĩ tưởng tạp nhạp lăng xăng, tưởng những chuyện không chính đáng. Tâm chánh thì quỷ chẳng tới tìm quý vị. Ví như bát đồ ăn của con mèo đầy giấy ruồi vằn là bởi đồ ăn quá dơ bẩn. Nếu không có cái bát ấy thì ruồi vằn chẳng bay tới. Nếu tâm quý vị như thế nào thì sẽ chiêu cảm lại thứ tương tự như thế ấy. Đây không phải là quỷ từ ngoài tới, mà do trong tâm tạp nhiễm của quý vị mời tới. Không gặp ma làm sao nhìn thủng hồng trần, không chịu khổ làm sao quyết chí tu chân thật. Không nên để khí óc thông minh lừa mình, cho rằng cái gì mình cũng biết, kỳ thật mình chẳng biết chi. Nên khi cảnh giới tới thì mình bị nó lay chuyển đến độ luống cuống cả tay chân. Sau khi thọ giới rồi, quý vị hãy nhất định làm sứ giả của Phật giáo, làm đội ngũ của đạo Phật, làm vị đại tướng quân, đại anh hùng, đại hào kiệt trong Phật giáo. Không nên cẩu thả tùy tiện, cứ theo thói hư tật xấu, ngày ngày đùa giỡn nhỡn nhơ, chẳng có vẻ gì là người đã thọ giới cả. Không nên tán loạn, gặp ai cũng rào đón xã giao mà tự mình chẳng dụng công tu hành chút nào. Quý vị phải biết tu như sao? Nói nhiều quá không tốt. Người phú quý không nói nhiều, nói nhiều thì nhân cách thấp hèn, thấp hèn thì không có giá trị. Cho nên có câu quý nhân nói năng chậm rãi là vậy. Trong phạm vi của luật nhân quả thì phạm tội tà dâm là nghiêm trọng nhất và bị trừng phạt còn mạnh mẽ ghê gớm hơn. Căn cứ vào luật nhân quả, Một người lúc sống phạm giới tà dâm bao nhiêu lần thì khi chết sẽ bị một cái cưa lớn cưa thân người ấy từ đầu xuống chân bấy nhiêu lần. Lúc sanh tiền kết hôn 100 lần thì chết rồi sẽ bị cưa ra 100 lần vậy. Bởi vì mình chẳng thể nhìn xuyên suốt, không thể buông xả, do đó bị ràng buộc rối rắm trong pháp hữu vi, pháp vô vi, thứ có tướng, thứ không tướng. Lúc ấy vì chẳng thể nhận thức rõ ràng cảnh giới kinh nghiệm trước mắt hay chân lý bất biến, nên mình cứ lôi thôi không dứt khoát và cứ mãi tương tục sanh tử trong vòng lục đạo luân hồi. Đọc kinh Lăng Nghiêm là để khai trí huệ, đọc kinh Pháp Hoa là để thành Phật, nên nói khai huệ là Lăng Nghiêm, thành Phật là Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm thì quy nguyên trở về gốc, ai ai cũng từ trong pháp giới này lưu xuất, ai ai cũng sẽ trở về với pháp giới này. Quý vị nên tuyển lựa một bộ kinh mà quý vị cảm thấy vui thích nhất thì nó mới khế cơ, hợp với căn cơ quý vị. Đã có pháp khế cơ rồi, quý vị hãy nghiên cứu nó, không nên ngày ngày cứ lo kiếm tiền mà quên mất Phật pháp. Việc lớn trong đời mình là được quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì dựa vào hai chữ chân thành. Không chân thành tức quý vị sẽ cẩu thả vô trách nhiệm, làm qua loa cho xong việc, nếu thế thì chẳng có cảm ứng gì. Mỗi sáng khi ngủ dậy, quý vị hãy đối trước Phật mà phát bốn điều thệ nguyện. Bồ Tát nào cũng phát bốn lời thệ nguyện này. Mỗi đêm quý vị hãy kiểm thảo, tự hỏi xem chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình đã độ ai chưa? Nếu chưa hãy ráng độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, mình đã đoạn chưa? Nếu chưa phải đoạn nó đi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mình đã học chưa? Nếu chưa mình nên học vô lượng vô biên pháp môn. Hãy tìm thời gian rảnh rỗi giữa lúc bận bịu công việc để học chút kinh điển, xem sách Phật dạy. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, vì mình hiện tại vẫn còn là phàm phu chưa thành Phật, phải gắng mau tu hành thì mới thành Phật được. Người học Phật không nên chạy rong, suốt đời cứ chạy cùng hết chùa này đến chùa khác mà rốt cuộc chẳng có chút sở đắc, không biết giảng kinh, không biết niệm Phật, cũng chẳng biết lễ sám. Khi tìm cầu tham bái một vị thiền tri thức, quý vị nên biết ngay trong giới xuất gia cũng có rắn rồng lẫn lộn, mỗi mỗi đều không giống nhau. Cho nên nếu quý vị đi lộn vào chốn bàn môn tả đạo thì thật nguy hại, và nếu quý vị lầm đẫn đi vào chỗ tà sư thuyết pháp thì càng nguy hại hơn nữa. Ở trong chùa, quý vị nên nói chuyện liên quan đến Phật pháp, đến tu hành, đừng nên nói toàn chuyện thị phi, người này thế này, người nọ thế kia. Nếu không, càng nói thì quý vị càng đọa lạc, càng đọa lạc thì càng khó tu học Phật pháp. Vì sao quý vị trì chú mà quên hoài? Vì quý vị quá tán loạn. Vì sao tụng kinh mà không nhớ? Cũng vì quý vị quá tán loạn. Biết lắng nghe thì dù tôi có chửi bới người ta, quý vị cũng nghe thành diệu pháp. Dù tôi có đánh người ta, quý vị cũng cho rằng đó là pháp đánh đòn cảnh cáo thức tỉnh họ thật đúng lúc. Còn như không biết lắng nghe thì dù tôi có dùng cách gì gia trì quý vị, giúp đỡ quý vị cũng không sao giúp được. Muốn tôi lên trời chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Muốn tôi độn thổ chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Muốn gà trống đẻ trứng chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Quý vị chớ cho rằng được người ta dập đầu đảnh lễ mình vài lễ như vậy là ngon lành ghê lắm. Quý vị hãy tự hỏi mình có đạo đức gì, có trí huệ chăng, có xứng đáng để người ta cung kính chăng, đáng để người ta sùng bái chăng. Quý vị thường phải hồi quang phản chiếu như vậy. Khi cúng dường người xuất gia, quý vị cần có con mắt biết trọn pháp, trạch pháp nhãn, nên cúng dường người tu hành thanh tịnh. Phật thuyết Tam Tạng 12 loại kinh điển đều không ngoài mục đích dạy người phá bỏ chấp trước. Nhưng chúng ta không chịu nghe lời Phật dạy, lại làm kẻ phản đồ, mãi chấp trước một cái ngã tôi này. Lúc tôi tới chẳng có gì, lúc ra đi tôi cũng chẳng muốn chi. Tôi chẳng muốn lưu lại dấu vết gì trên trần gian. Tôi từ hư không tới sẽ về với hư không. sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự Độ Luân. Ngài quê ở huyện Sông Thành, tỉnh Tùng Giang, thuộc Đông Bắc Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai, 3 gái và ngài là út. Hồ Thái phu nhân thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ phu nhân nằm mộng, thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân, phóng đại quang minh, chiếu triệt thế giới, chấn động thiên địa. Nhật bình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra ngài. Vừa ra đời, ngài liên thanh khóc suốt 3 ngày đêm không dứt, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Ngài cư ngụ tại một thôn quê nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế nên, đến năm 11 tuổi, ngài chưa hề thấy qua người chết. Một hôm, ngài thấy một em bé, miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, giờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng, nên hỏi nhóm bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Xong ngài vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài liền hỏi mẹ, bà dạy, phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết giả, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo khó, bất luận là sĩ, nông, công thương hay quan lại, ai ai rốt cuộc rồi cũng phải chết. Ngài lại hỏi, nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết không? Bây giờ trong nhà có vị khách là người tu hành, vị này đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành chánh giác, chứng vô sanh. Tuy lúc đó ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, ngài tỉnh ngộ sâu xa. Do đó, ngài quyết chí xuất gia tu đạo. Khi ngài bàn chuyện xuất gia với mẹ, bà dạy, xuất gia là chuyện rất tốt, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại quyền lực và cần phải phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay con đã phát tâm, ta hết sức đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Dần này ta đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự lập, con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta bớt rồi, con xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn. Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hàng ngày thường theo mẹ lại Phật. Lại Phật xong, ngài lại cha mẹ. Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu, tiếng đồn về sự hiếu thảo của ngài vang khắp bốn phương. Khi đó, mọi người đều gọi ngài là Bạch Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Bạch. Năm ngài 19 tuổi thì mẹ ngài qua đời. Bấy giờ, ngài từ giả họ Hàng lên chùa bái hòa thượng Thường Trí làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó, ngài về lại nơi mộ phần thân mẫu để thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, ngài sống trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm Phật A Di Đà. Rất nhiều lần ngài ngồi thiền rồi nhập định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh của ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều người chạy đến mộ hô hoán, nhà hiếu tử bị cháy rồi. Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo đem xô tới để chữa cháy. Song khi tới nơi, họ chỉ thấy túp lều tranh bình lặng, lửa chẳng cháy và ngài thì vẫn an nhiên tĩnh mặt trong thiền định. Có lần ngài đang tọa thiền thì chờ có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy ngài rằng, trong tương lai ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp và ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mà đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, ngài mới choàng tỉnh, nhớ lại rằng ngài Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1200 năm về trước. Sau đại nhị thế chiến, ngài dân du khắp nơi, cuối cùng trải qua hơn 3000 dặm. Ngài tới chùa Nam Hoa bái kiến vị đại thiền tri thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa nhìn thấy ngài, Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của ngài. Khi đó, Lão Hòa Thượng nói, như thị, và ngài cũng đáp lại, như thị. Bấy giờ, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của ngài, và ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của dòng Pháp Quy Ngưỡng. Sau đó, lão hòa thượng dạy ngài ở lại chùa đảm nhận chức viện trưởng viện giới luật của chùa Nam Qua. Năm 1950, ngài từ giả chùa lên đường sang Hương Cảng. Ở đây, ngài sống tại một sơn đồng biệt lập, chẳng lai giảng gì đến bụi trần tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa đại lục qua Hương Cảng tị nạn và họ cần sự giúp đỡ của ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, ngài rời sơn đồng lập ra giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở Hương Cảng, ngài là tấm gương sáng tinh tấn tu hành khổ hạnh, quên mình vì Phật pháp. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật pháp. Năm 1962, ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ duyên hoằng dương đạo pháp chín muồi. Lúc ấy, ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ, hay là Hoạt Tử Dân, người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ cúng dường ngài. Năm 1968, ngài biết cơ duyên đã đến, ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra năm cánh." Mùa hè năm đó, ngài chủ trì pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với ngài. Từ đó, ngài tiếp tục chủ trì nhiều pháp hội cùng giảng giải các bộ kinh như Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành là nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật pháp ở Mỹ Quốc. Tại Vạn Phật Thánh Thành, ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni học chúng, tạo nhân viên thù thắng cho sự chân chính tu hành. Mười tám đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, ngài tới chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân, Harbin, chính thức xuất gia. Là Hòa Thượng thường trí làm thầy. Ít lâu sau, ngài tố bộ phận của mẫu thân thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 6, ngài đối trước chư Phật Bồ Tát phát 18 đại nguyện. Kính lại 10 phương Phật cùng với tam tạng pháp, quá khứ, hiện tại, hiền thánh tăng, nguyện rủ lòng tác chứng, đệ tử Đồ Luân Thích An Tự. Còn nay phát tâm rằng, chẳng cầu phước báo hàng trời người, cùng thanh văn duyên giác, cho đến hàng Bồ Tát quyền thừa, duy nương tối thượng thừa, mà phát Bồ Đề Tâm. Nguyện cùng pháp giới chúng sinh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng duyên giác ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng thanh văn ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng trời người ở trong tam giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một người ở trong mười phương thế giới mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị trời người Atula chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài súc sinh, nếu còn một loài nào chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài ngạ quỷ, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài địa ngục, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong tam giới, nếu những kẻ từng quy y với tôi, hoặc là trời người Atula, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong pháp giới. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh nào không tin Phật pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quả sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phật. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào khi thấy mặt tôi, cho đến chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật đạo. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy và thực hành mỗi ngày ăn một bữa. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn cơ. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc ngũ nhãn, lục thông và phi hành tự tại. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. Cuối cùng, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vài nét về dạng Phật Thánh Thành. Các giới đạo Phật ở phương Đông là đã trải qua hơn 2.000 năm lịch sử. Phật giáo ở Mỹ Quốc chỉ mới phôi thai, sinh mầm nảy mạ trong khoảng thế kỷ này. Do vậy, khi đem Phật Pháp truyền tới Mỹ, chú cầu đòi hỏi chư Tăng trước thâm ngộ Phật chỉ, thông suốt tam tạng, đạo hành cao dứt, sao là có thể vận dụng Phật lý viên dung với nền văn hóa Tây Phương, dùng ngôn ngữ thời đại. Nền tảng chủ yếu trong việc hoằng pháp là kiến thiết tùng lâm, đặt định một chế độ tăng lữ với giới luật nghiêm minh, tạo nhân duyên thuận lợi cho chư Tăng ni học tập, nghiên cứu, tu trì và hành đạo. Do những điểm then chốt ấy, năm 1959, Hòa Thượng tuyên hóa, vị đệ tử kế thừa tâm ấn của Đại Hòa Thượng Hư Vân, sáng lập ra Tổng hội Phật giáo Pháp giới để chủ động việc hoằng pháp. Năm 1966, giảng đường Phật giáo được thành lập, rồi tiếp theo là chùa Kim Sơn ở San Francisco, Mỹ Quốc. Năm 1973, Học viện Dịch Kinh Quốc tế ra đời. Mục đích chính của bổn viện là phiên dịch tam tạng kinh điển, kinh, luật, luận một cách chính xác và dễ hiểu từ tiếng Phạn, Hán ra các ngôn ngữ khác trên thế giới như tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Việt. Song song với chính văn, phần phiên dịch còn kèm theo lời giảng nghĩa của Hòa Thượng tuyên hóa, khiến cho độc giả đời nay dễ dàng am hiểu và áp dụng giáo lý Phật vào sự tu hành, sinh hoạt thực tiễn của mình. Năm 1976, Hòa Thượng sáng lập Vạn Phật Thánh Thành, một đại tùng lâm với hơn 70 tòa nhà, tòa lạc trên gần 500 mẫu đất ở Tanmegi, Ukiah, miền Bắc California. Tất cả tăng ni cư sĩ không phân biệt chủng tộc đều có thể tới đây tu hành, bởi vì mục đích chính của tùng lâm ấy là dành cho tất cả mọi chúng sanh nào chân tâm thành ý muốn tới đó tu đạo. Cùng năm ấy, Hòa Thượng sáng lập ra trường Đại học Pháp Giới với bốn mục đích: truyền bá giáo nghĩa của đạo Phật, hung đúc chân tâm của mọi người, tạo lợi ích cho xã hội và giác ngộ tất cả chúng sanh. Các vị tăng ni cư sĩ trú tại Vạn Phật Thánh Thành đều sống thanh đạm, hướng theo sáu tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là: không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Thanh thiếu niên nam và nữ ở Vạn Phật Thánh Thành sống biệt lập. Các em hàng ngày theo học trường tiểu học Dục Lương hay trường trung học Bồi Đức, là một phần trực thuộc của trường Đại học Pháp Giới. Ở đây học sinh, sinh viên đều giữ nếp sống thanh khiết, ăn chay, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, xa đời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời. Đến nay, hơn 30 năm phát triển, Tổng hội Phật giáo Pháp Giới đã sáng lập ra nhiều đạo tràng ở khắp nơi trong cũng như ngoài nước. Xin xem phần cuối của cuốn sách về các chùa chi nhánh trực thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net